Mời quý khán giả theo dõi bản tin cuối ngày trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Thủ tướng yêu cầu cần đổi mới tư duy, phương pháp, tổ chức thực hiện, chấn chỉnh việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các địa phương định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo. Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Về nhiệm vụ của năm 2023, Thủ tướng chỉ đạo phải bám sát, nắm chắc tình hình trong và ngoài nước để thực hiện vai trò của cơ quan tổng hợp tham mưu, cấp chiến lược, cơ quan đầu mối, điều phối, điều hành, kinh tế vĩ mô, có sản phẩm cụ thể, hiệu quả, lượng hóa được. Cũng sáng nay, diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2022 với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố. Những kết quả nổi bật của ngành nội chính đảng trong năm qua là tham mưu chỉ đạo xử lý tham nhũng tiêu cực kịp thời, nghiêm minh, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản với 27.400 tỷ đồng, tăng 18.000 tỷ đồng so với năm 2021. Tham mưu thành lập và triển khai hoạt động hiệu quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực 63 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư số 13 năm 2022 hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sáng cùng ngày, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết một năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong năm, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì ở mức giảm 1 đến 1,5% một năm. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3% một năm. Giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm, bảo tồn và phát huy. Đồng bào các dân tộc đoàn kết tin tưởng vào đường lối đổi mới, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Cuộc họp kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cá nhân đảng đoàn và lãnh đạo liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Cần Thơ năm 2022 diễn ra sáng nay. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo. Thời gian tới, liên hiệp hội phối hợp với các sở ngành liên quan để khắc phục những khó khăn, quan tâm công tác giao lưu, học hỏi với các địa phương để phát triển văn hóa nghệ thuật Cần Thơ xứng tầm là trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tết Sum Vầy 2023 Xuân Gắn Kết, sáng nay, tại khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023. Chương trình năm nay đã trao 2.760 suất quà Tết trị giá trên 1,7 tỷ đồng cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố. Tham gia chợ Tết còn có gần 30 gian hàng bán hàng giảm giá từ 10 đến 30% so với giá niêm yết cho công nhân lao động. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu hội thi hát karaoke, hội thi trưng bày mâm cỗ ngày Tết, chương trình bốc thăm trúng thưởng, vân vân. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ thông qua kịch bản chi tiết thiết kế sân khấu chương trình truyền hình trực tiếp đêm tổng kết Tết Quân dân năm 2023. Theo kế hoạch, chương trình tổng kết Tết Quân dân năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2023 tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt với thời lượng dự kiến từ 90 đến 100 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tân Thành phối hợp với các đại lý phân phối trên địa bàn cũng vừa tổ chức chương trình Tết yêu thương tại quận Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đây là chương trình thường niên được công ty tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán với hình thức tặng quà cho những hộ nghèo tại các địa phương nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn có một cái Tết ấm no, đầy đủ. Chiều nay, Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, gọi tắt là IOM, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình đối thoại chính sách tại cộng đồng về di cư an toàn, phòng chống mua bán người. Buổi đối thoại còn là kênh để tổ chức Hội Phụ nữ phối hợp với các ban ngành liên quan tạo điều kiện giúp đỡ người lao động, nạn nhân bị mua bán trở về nước, được tiếp cận với các dịch vụ hướng nghiệp, dạy nghề giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Các tin kinh tế thị trường sẽ tiếp tục bản tin cuối ngày hôm nay. Nhật Bản đã chính thức cấp phép cho trái nhãn của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường tiềm năng này sau 6 năm đàm phán, và 10 tấn nhãn Idor đầu tiên của Việt Nam vừa chính thức lên đường sang Nhật, mở ra cơ hội tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong năm 2023. Việt Nam hiện có hơn 80.000 hecta trồng nhãn, top 5 về trái cây, sản lượng 600.000 tấn một năm, có mặt ở nhiều thị trường tiềm năng. Giá vàng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới có thời điểm chạm ngưỡng gần 1.850 đô la Mỹ một ounce, mức giá cao nhất trong 6 tháng qua trước khi hạ nhiệt. Chốt phiên hôm nay, giá vàng tăng 15 đô la Mỹ một ounce, tăng lên 1.839 đô la Mỹ một ounce do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Nhà đầu tư đang đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nâng lãi thêm nhiều lần nữa. Lãi suất tăng đã gây sức ép lên vàng cả năm qua. Ở thị trường trong nước diễn biến trái chiều, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 66.350.000 đồng một lượng mua vào và 67.170.000 đồng một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng so với hôm qua. Trong phiên giao dịch trên thị trường ngoại hối Tokyo ngày hôm qua, đồng yên của Nhật Bản được giao dịch quanh mức 129 yên đổi 1 đô la. Như vậy, đồng yên đã tăng hơn 20 yên sau khi giảm xuống mức kỷ lục 152 yên đổi 1 đô la Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái. Sau gần 3 năm kiên trì chính sách Zero Covid, dự kiến từ 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bao gồm nối lại hoạt động thông quan hàng hóa và vận tải khách tại các cửa khẩu biên giới. Thành phố Móng Cái và lực lượng chức năng khối cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án khi hoạt động xuất nhập khẩu khôi phục hoàn toàn trở lại. Dòng người tị nạn đến Liên minh châu Âu-EU có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm 2023 nếu không có sự điều chỉnh trong chính sách và các cuộc xung đột chưa hạ nhiệt. Cảnh báo mới được Cơ quan Biên giới và Cảnh sát biển châu Âu đưa ra trong bối cảnh tình trạng di cư bất hợp pháp vào châu Âu đang ở mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015-2016 của lục địa này. Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, các công nhân ngành đường sắt Anh đã tiến hành đình công kéo dài một tuần kể từ ngày 3 tháng 1. Việc đình công gây gián đoạn hoạt động giao thông của hàng triệu người. Đây là đợt đình công mới nhất trong ngành đường sắt Anh nhằm yêu cầu chính phủ tăng lương. Năm 2023 này, nước Anh sẽ phải đối mặt với suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất so với các quốc gia khác trong nhóm G7. Còn tại Đức, số liệu do Văn phòng Thống kê Liên bang công bố, số lao động có việc làm tại nước này trong năm 2022 đạt mức kỷ lục. Cụ thể, số lao động có việc làm là 45.600.000 người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lao động có việc làm trong ngành dịch vụ ở Đức cao nhất lên tới 34.300.000 người, tăng 1,6%. Nhiều tỉnh thành Trung Quốc đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 gia tăng khi nước này sắp bước vào kỳ xuân giận về quê đón Tết với hàng tỷ lượt chuyến đi. Các bệnh viện đang tích cực phân bổ nguồn lực và giường bệnh, trong khi lực lượng nhân viên y tế đang làm việc ngày đêm để điều trị những ca bệnh nặng. Liên quan đến dịch COVID-19 tại Trung Quốc, Liên minh châu Âu-EU đã đề nghị cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí để giúp Trung Quốc ngăn chặn đợt bùng phát dịch hiện nay. Sáng kiến này được đưa ra trước thềm cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Y tế các nước thành viên EU vào ngày hôm qua. Hàn Quốc thông báo nối lại khai thác tour du lịch Hòa Bình – Baju trong chương trình tham quan quá cảnh tại sân bay Incheon. Chương trình dành cho các hành khách quá cảnh tại sân bay Incheon trong vòng 24 giờ để chờ chuyến bay tiếp sang quốc gia thứ ba. Tour du lịch Baju được kỳ vọng sẽ giúp khuyến khích hành khách sử dụng dịch vụ tại sân bay Incheon. Những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.